đời sống chân linh. Nhân dịp đầu hạ, hệ phái khất sĩ tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì. Tôi hân hạnh tới thăm và phát biểu một số ý kiến. Trước nhất, tôi nhận thấy Đức Phật và Tổ sư của chúng ta tu hành chỉ có mục tiêu duy nhất là hướng về vô thượng chánh đẳng giác, tức mở ra kho tàng trí tuệ của chư Phật để thấy biết tất cả các pháp. Sau khi đắc đạo, Đức Phật nghĩ rằng cái thấy biết của mình không thể nói với chúng sanh trong sanh tử. Vì vậy, Ngài mở phương tiện giáo hóa chúng sanh, và phương tiện đầu tiên mà Phật mở ra là Pháp Tứ Thánh Đế, giảng dạy cho năm anh em Kiều Trần Như để giúp mọi người thoát ra khỏi sanh tử, chứng Niết Bàn. Bây giờ, Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng Niết Bàn. Và sau khi các tỳ kheo chứng được Niết Bàn ở nhân gian, Phật mới khuyên mỗi thầy đi một hướng, đem giải thoát cho người. Lúc bấy giờ chưa có tinh xá, nên vấn đề trụ trì chưa đặt ra. Trên bước đường truyền đạo, mỗi người đi một hướng, thậm chí một tỳ kheo không ngủ ở một gốc cây quá hai đêm, không ăn cơm một nhà quá hai lần. Như vậy, tỳ kheo đi mãi trên con đường vô tận để giáo hóa chúng sanh. Và sau này, Tổ Minh Đăng Quang cũng vậy. Khi Ngài ngộ đạo rồi, lập chí làm du tăng khất sĩ, tức không ở một chỗ và đi mãi, không ở bất cứ nơi nào lâu dài. Tuy nhiên, khi công đức của Ngài tỏa sáng khiến cho quần chúng kính ngưỡng, bây giờ mới có người cúng dường đất cho Ngài để xây tinh xá. Và khi có tinh xá thì phải có người quản lý tinh xá, cho nên giáo đoàn mời các cử các vị đạo cao đức trọng quản lý tinh xá. Tôi nhớ rằng vào giai đoạn đầu không có vị nào ở lâu một chỗ để tâm không kẹt vào tinh xá. Nhưng đến khi thống nhất đất nước, chủ trương của nhà nước đã quy định chế độ quản lý hộ khẩu thì bắt buộc các trưởng lão phải ở một chỗ để có hộ khẩu. Cho nên tu sĩ của hệ phái chúng ta mới ở yên một chỗ lâu dài. Đó là sự thuận thế mà chúng ta phải sống theo, không thể khác. Năm 1981, giáo hội chúng ta thống nhất, nhà nước chỉ công nhận có một giáo hội duy nhất. Nếu không ở trong giáo hội thì không được công nhận là tu sĩ Phật giáo. Tất cả hệ phái đã tập hợp ở đại hội lần thứ nhất tại Hà Nội. Chúng ta xây dựng hiến chương và thành lập hội đồng trị sự mà hệ phái khất sĩ là một thành viên. Đương nhiên lúc ban đầu chúng ta sống chung có những điều không đồng tình, nhưng vì xã hội quy ước nên chúng ta phải làm theo. Tuy nhiên, trải qua 30 năm sinh hoạt, hệ phái khất sĩ vẫn tồn tại trong giáo hội, và may mắn là các tăng ni trẻ đều theo học các trường Phật học trung cấp cho đến đại học. Có thể nói rằng, nhờ có học chung, hiểu biết chung và sống chung cũng là thực hiện lời dạy của Tổ Minh Đăng Quang. Vì không học chung, không sống chung, lần lần chúng ta sẽ lạc ra ngoài. Học chung đưa đến sự hiểu biết thống nhất, tu chung thì đời sống tâm linh mới phát triển. Học chung, hiểu biết chung và sống chung, ba việc này từ thời Phật tại thế cho đến thời Tổ Minh Đăng Quang và đến thời nay chúng ta đều thực hiện. Hiện nay chúng ta đang chuẩn bị đại hội kỳ thứ 7. Đó là cơ hội mà chúng ta dùng trí tuệ học chung và hiểu biết chung để xây dựng ngôi nhà mới giáo hội trong xã hội mới, để tất cả chúng ta cùng sống hài hòa tốt đẹp. Chúng ta phải biết chung, nhưng biết chung là gì? Xây dựng ngôi nhà giáo hội trong giai đoạn lịch sử này, tất yếu chúng ta phải biết chung rằng chúng ta là đệ tử Phật đang sống trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo kinh nghiệm sống hơn 30 năm của tôi, hệ chúng ta biết rõ như vậy và chấp hành hiến chương sẽ cảm thấy an lạc, thoải mái. Còn không chấp nhận quy ước này thì thấy ràng buộc khó chịu. Khi được cử làm trưởng ban Hoằng Pháp, tôi ra mắt đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, xin Ngài chỉ dạy ở nước xã hội chủ nghĩa phải tu thế nào, sống thế nào để tồn tại. Hòa Thượng dạy rằng, thầy đừng làm những gì nhà nước ngăn cấm thì tu được, làm những gì ngăn cấm, chúng ta sẽ bị trở ngại cho đến tù đầy chết chóc. Thậm chí ngăn cấm không cho đi lại, không cho tới chỗ nào đó thì mình tới làm gì? Nhờ Hòa Thượng có kinh nghiệm sống hơn 30 năm ở miền Bắc, nên Ngài dạy rõ như vậy. Còn không biết mà cứ nghĩ phải thế này thế kia thì ai cho? Nương vào sự chỉ giáo của Hòa Thượng Pháp Chủ, trong suốt 30 năm tôi giảng pháp an ổn từ Cà Mau đến Móng Cái. Vì vậy tôi muốn chúng ta thảo luận có cái biết chung là hệ phái quyết định nên làm gì thì tất cả tinh xá nên làm theo. Chính đó là thực hiện lời tổ dạy, và ở khóa bồi dưỡng trụ trì này tôi mong quý vị có cái biết chung để sống trong giáo hội ở nước xã hội chủ nghĩa. Việc thứ hai là mục tiêu phấn đấu của chúng ta không phải là thế giới này, không phải tinh xá chúng ta đang ở. Phật và tổ của chúng ta đã như thế, tức không phải vì thân tứ đại và vì tinh xá đã dày công xây dựng để bị kẹt vào đó. Phật không muốn chúng ta bị kẹt bất cứ thứ gì của trần gian này. Cho nên du tăng không ngủ hai đêm ở một gốc cây vì sợ bị kẹt vào gốc cây, không ăn cơm một nhà hai lần vì sợ kẹt tình cảm không được giải thoát. Phật đi tu bỏ tất cả, chúng ta là đệ tử Phật cũng bỏ tất cả. Trong đó có hai điều chánh là vật chất và tình cảm. Không lệ thuộc vật chất và tình cảm, chúng ta mới đi theo con đường của Phật, của tổ đi là xuất gia. Phật nhận thấy người đời đều kẹt vật chất và tình cảm, cũng như năm anh em Kiều Trần Như trước khi theo Phật, họ kẹt pháp khổ hạnh. Đó là tình cảm của họ, và họ chấp vào Lộc Uyển là chỗ ở của họ. Kẹt pháp là chấp pháp thì tu cả đời không được giải thoát. Phật dạy pháp là phương tiện, vận dụng phương tiện để giải thoát, không lấy đó để ràng buộc mình. Đức Phật đắc đạo giải thoát, tội nghiệp năm anh em Kiều Trần Như tu lâu nhưng kẹt pháp, nên Ngài từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển để khai thông tư tưởng cho họ. Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến. Và được Phật khai tri kiến, Kiều Trần Như liền đắc quả A-la-hán, tức chỉ bỏ pháp khổ hạnh, bỏ ý tưởng Lộc Uyển là của mình, mới thành du phương khất sĩ. Mỗi người đi một phương, còn nghĩ của mình thì không dám bỏ, không dám đi. Tinh xá là nơi che chở để chúng ta tu, không phải ràng buộc chúng ta. Phật ngồi ở cây bồ đề để che chở cho Ngài tu, không bị kẹt dưới cây bồ đề nên Ngài thành đạo, rời cây bồ đề đi giáo hóa. Tôi gợi ý với quý vị rằng, dù được giáo đoàn phân công quản lý chùa thì chúng ta làm, nhưng đừng kẹt, đừng nghĩ tinh xá này là của mình. Tôi luôn cân nhắc, không để kẹt vật chất và pháp thì việc đầu tiên của chúng ta là gì? Phật khai thông cho năm anh em Kiều Trần Như, pháp đầu tiên là tứ niệm xứ quán. Bắt đầu tu phải đi con đường này để kéo chúng ta ra khỏi đời sống vật chất và tình cảm, là nhập không môn, tức lòng không vướng bận tài sản, không vướng bận pháp môn tu và cả thân tứ đại nữa, nên được giải thoát. Vì vậy, tỳ kheo tu hành luôn nghĩ thân tứ đại như cái áo để che chân linh bên trong, và nhờ nhà ngũ uẩn để chúng ta thực tập pháp. Không phải để kẹt nhà này thì không được giải thoát. Ta coi thân này là áo thì áo hư cũ mục, ta bỏ nó, nên người tu thoát ly sanh tử dễ dàng. Có quan niệm như vậy thì đối với việc sống chết, thân này không quan trọng, nhưng còn thân quan trọng bên trong là pháp thân. Phật thường nhắc chúng ta phải nhận ra pháp thân, chứng pháp thân và sống với pháp thân thường trú là giải thoát. Tu cả đời mà không chứng pháp thân và không sống với pháp thân, chỉ sống với thân xác phàm thì chỉ là phàm tăng mà thôi. Nhận ra pháp thân của mình là điều mà tổ sư cũng nhắc chúng ta phải biết, và cái biết đó là biết tập thể. Biết một mình thì rơi vào chủ quan. Thi sĩ Trần Đới nói rằng anh tu thiền có cảm giác đã ngộ, đã chứng, và anh đem cái ngộ chứng của mình dạy cho người, nhưng không ai nghe thì anh tức giận, chửi người ta. Như vậy có phải là chứng hay không? Anh làm bài thơ tặng tôi, nói về sở ngộ của mình. Tôi giảng lại cho anh nghe bài thơ này. Anh nói rằng thầy hiểu được tôi, nhưng tôi nói thêm rằng tôi hiểu được anh chưa ngộ. Sợ nhất là chúng ta rơi vào bệnh chủ quan. Muốn biết con người thật của mình, phải mượn tấm gương cuộc đời để soi bóng mình. Nếu giáo đoàn 1, 2, 3 không chấp nhận mình, thì mình là giáo đoàn 4 có đứng nhất được hay không? Làm sao tất cả giáo đoàn thấy mình kính trọng thực sự thì mình mới đúng. Tôi luôn nhìn cuộc đời xem người nhìn tôi, nghĩ tôi thế nào để thấy con người thực của mình. Cho nên tôi luôn điều chỉnh cho thích nghi mà tôi coi là phương tiện. Tôi thường quan sát xem mình đang ở đâu, người đối diện là ai, họ thấy ta thế nào. Họ là cán bộ về hưu hay cán bộ đương quyền hoặc là người nông dân. Cả ba người này sẽ thấy ta khác nhau. Và quan trọng là người tu chung thấy chúng ta thế nào. Làm sao chúng ta hòa nhập vào chỗ tu chung để lóe lên tia sáng tâm linh. Khi chúng ta có tâm hướng về linh và tỳ kheo cũng hướng tới linh thì mới linh. Còn mỗi người nghĩ một cách, chấp một cách thì không linh. Vì vậy, tu phải đạt được linh, và đạt được linh thì sẽ thể hiện điều này đối với quần chúng. Thật vậy, Phật đắc đạo hay một vị chứng La Hán thì vị trí của họ phải thành tựu như vậy trong xã hội loài người. Các vị tổ sư mở đạo đều có kết quả này, nghĩa là khi có cái linh thì tuy họ mang thân tứ đại, nhưng bên trong có chân linh tác động, khiến người nhìn thấy chân linh của họ mà kính trọng hay phát tâm. Thí dụ, xưa kia Hòa Thượng Từ Huệ nói rằng Ngài gặp Tổ Minh Đăng Quang, tự nhiên muốn bỏ tất cả để đi theo Tổ. Theo tôi, đó là vì Tổ đã sống được với chân linh và Ngài đi theo chân linh của Tổ. Chân linh mới bất tử, còn thân tứ đại như cái áo cũ sẽ bỏ. Hiện nay chúng ta không thấy Tổ, nhưng vẫn còn quy ngưỡng. Nghĩ đến Ngài là vì chân linh của Ngài bất tử, không mất. Vì vậy, tu hành, chúng ta phải chứng cho được chân linh mà Tổ gọi là linh. Chứng được và sống được với linh thì chúng ta không lệ thuộc vật chất, nhưng không phải bỏ vật chất, đó là điều quan trọng. Ý này được các tổ sư diễn tả là cây đa và ông thần. Không có thần thì cây đa không linh, nhưng không có cây đa thì thần không có chỗ nương. Người nhìn gốc đa sợ vì có ông thần ngự ở đây nên người ta lạy cây đa. Nhìn thân tứ đại của Tổ Minh Đăng Quang, chúng ta nghĩ đến bậc đắc đạo có sức thu hút, nên chúng ta lạy là lạy chân linh của Ngài. Phật khuyên chúng ta nên phát triển đời sống tâm linh, phát triển chân linh đến độ cao là đạt vô nhiễm, thì minh linh tánh chúng ta sáng và chân linh này đi truyền bá. Tổ đắc đạo nên Hòa Thượng Từ Huệ thấy Tổ, sanh tâm kính trọng và bỏ sự nghiệp tu theo. Sư bà Tạng Liên cũng nói lúc ngồi thiền thấy Tổ là thấy được chân linh của Ngài. Khi sư bà nghỉ chân ở Tịnh Xá Ngọc Bích, thấy Tổ đi từ biển vào và dạy sư bà cất tịnh thất ở đây. Có thể khẳng định rằng khi chúng ta phát hiện và sống được với đời sống tâm linh, nương theo chân linh này đi truyền bá, thì người thấy thân tứ đại nhưng cảm nhận được chân linh của chúng ta nên họ phát tâm tu. Nhận thức như vậy, quý vị làm sao bồi dưỡng ngôi chùa tâm linh và phát huy đời sống tâm linh, đừng chấp vào chùa vật chất mà làm mất chùa tâm linh. Nếu vị trụ trì làm mất ngôi chùa tâm linh, còn chùa vật chất thì chùa càng lớn chúng ta càng khổ, tức sẽ có người giành việc với chúng ta. Ngược lại, các bậc chân tu vì mang tâm linh quá lớn nên người thấy chân linh như vậy mới đem cúng dường những gì cao sang nhất để thành chùa. Điển hình là Đức Phật thành đạo, Ngài đến thành Dương Xá, vua Tần Bà Sa La thấy Ngài liền phát tâm cúng dường thượng uyển để làm Tinh Xá giảng kinh. Vì vua thấy được chân linh của Phật tỏa sáng nên nghĩ rằng chân linh của Ngài phải ngự ở thượng uyển mới xứng đáng. Chúng ta cũng vậy, tỳ kheo đắc đạo không nghĩ đến vật chất, nhưng đến đâu thì người muốn dâng cúng vật chất. Hòa Thượng Thiện Tường, trụ trì chùa Giác Nguyên nói rằng khi Ngài tu hành không có ý thức cất chùa, chỉ nghĩ lo tu cho đắc đạo. Nhưng người ta cứ đem tiền cúng dường thì phải xây chùa, nhưng đến khi xây chùa tâm bị kẹt với vật chất nên chân linh bị mờ thì người không cúng nữa. Tu hành đừng nghĩ đến quyên góp tiền hay mua thiếu vật tư hoặc vay mượn tiền để cất chùa, làm cháy mất ngôi chùa tâm linh, thì công phu tu hành mất trắng. Thầy trụ trì cố gắng gìn giữ chân linh, chưa tìm được chân linh thì phải tìm cho được, tìm được thì phải giữ gìn chân linh lúc nào cũng trong sáng. Chỗ có tranh chấp không có ta thì ta đi đâu? Chân linh theo đó hiện hữu là phước điền cho chúng sanh. Thành tựu như vậy, khi xả bỏ ngũ uẩn, thân sẽ vào niết bàn gặp được tổ. Đó là hướng phấn đấu của chúng ta vậy. Cầu nguyện sau 3 tháng an cư, tất cả hành giả thấy được đời sống chân linh và sống đời sống chân linh để Phật pháp hưng thạnh, giáo hóa chúng sanh. Bài giảng tại khóa bồi dưỡng trụ trì Trường Hạ, Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2012.